Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đang trải qua một cơn hạn hán kỷ lục ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng và đời sống của hàng triệu người. Khoảng 1,8 triệu người dân Việt Nam hiện đang bị thiếu nước và theo các số liệu của chính phủ, khoảng 230.000 hecta ruộng lúa đã bị hư hại do hạn hán và ngập mặn ở miền Trung và miền Nam trong năm nay. Theo dự báo, tổng cộng sẽ có thêm 500.000 hecta ruộng lúa bị hư hại trong 6 tháng đầu năm nay, một phần tuy nhỏ nhưng cũng khá đáng kể của vụ mùa năm nay. Theo lời ông Brian Eller, phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Stevenson, Washington, được tạp chí Science trích dẫn ngày 6 tháng 4, 2016, hạn hán sẽ có tác động sâu rộng đến sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long năm nay. Cho tới nay, Việt Nam vẫn nhận được hai nguồn nước, một là từ mưa và hai là nước từ thượng nguồn ở Trung Quốc chảy xuống. Bình thường mỗi năm, cứ vào tháng 4, tuyết trên các núi phía Bắc tan chảy và những cơn mưa mùa xuân làm dâng cao mực nước các con sông như là sông Mekong. Mối quan ngại chủ yếu hiện nay là về con sông này. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, kể từ cuối năm 2015, mực nước hạ nguồn sông Mekong đã xuống đến mức thấp nhất kể từ mức thấp kỷ lục cách đây gần 100 năm. Liên Hiệp Quốc thẩm định rằng mực nước sông Mekong và các phụ lưu vào tháng trước đã xuống đến mức thấp hơn từ 30 đến 50% so với mức trung bình của tháng 3. Không chỉ làm thiếu nguồn nước tưới, mực nước sông Mekong thấp càng khiến cho tình trạng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thêm tồi tệ. Bình thường vào mùa khô thì mực nước sông xuống thấp nên nước mặn từ Biển Đông tràn vào. Nhưng năm ngoái do mưa ít một cách bất thường, tình trạng ngập mặn đã bắt đầu sớm hơn 2 tháng, có chỗ ngập mặn sâu đến 90 km so với bờ biển. Do vẫn bị chỉ trích vì đã xây các đập thủy điện trên thượng nguồn, góp phần làm giảm lượng nước ở hạ nguồn, Trung Quốc đã hai lần vào tháng trước và vào tuần trước xả nước từ các đập thượng nguồn để giúp các nước hạ nguồn Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước từ thượng nguồn sẽ được xả cho đến hết mùa nước thấp. Nhưng theo các chuyên gia, các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn không phải là nguyên nhân chính khiến mực nước sông Mekong xuống thấp như vậy. Theo lời ông Leocadio Sebastian thuộc văn phòng Hà Nội của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, hạn hán năm nay chính là do tác động của hiện tượng El Niño khiến mưa ít đi và nhiệt độ tăng thêm. Biến đổi khí hậu cũng đã góp phần khiến thiên tai này thêm trầm trọng. Đến mức mà ông Clément Bourgois thuộc Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Nhiệt đới trụ sở ở Cali, Colombia đã dự đoán rằng những vùng ven biển của đồng bằng Cửu Long có thể sẽ không còn thích hợp với một số cây trồng, đặc biệt là lúa, do tình trạng ngập mặn nặng nề thêm. Còn theo lời ông Leocadio Sebastian, các giống lúa gọi là chịu mặn và chịu hạn chưa chắc sẽ có thể giúp nông dân duy trì canh tác ở những vùng này. Cho nên một số chuyên gia như giáo sư Võ Tùng Xuân, quyền hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, chủ trương rằng nông nghiệp Việt Nam nay phải đa dạng hóa hơn để thích ứng với tình trạng khô hạn và ngập mặn ngày càng tăng, thay vì chỉ chú tâm đến cây lúa. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với giáo sư Võ Tùng Xuân. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Võ Tùng Xuân. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, trước hết ông có thể cho thính giả biết là tình trạng khô hạn và ngập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đã có tác động như thế nào đến sản xuất nông nghiệp tại vùng này ?
Hiện nay thì cái nóng thì nó vẫn còn lắm, nhưng mà cái nước thì trên nguồn bắt đầu nó chuyển xuống được mới rồi. Tức là đo tại Minh Châu thì nó cũng lên được hơn mấy cm. Khi mà nước thì nó chảy vô trong ruộng thì là bà con nông dân thì đang xuống giống hè thu. Thì vụ lúa đông xuân vừa rồi thì nói chung là những cái ruộng mà trồng trái mùa, tức là về mặt khoa học đó, không có khuyến cáo là lên trồng lúa. Nhưng mà về cái mặt chính trị thì người ta hô hào nông dân là nên trồng lúa ở các vùng nhiễm mặn mà trong mùa khô. Mùa khô là cái mùa nước mặn nó lên, nhưng mà năm nay thì nó lên cao hơn tại vì là nước ngọt ở trên nguồn thiếu. Do đó mà chỉ có những cái lúa dọc theo ven biển thì nó bị chết nhiều. Và một số lúa ở phía bên trong nữa thì sâu hơn. Năm nay thì vì cái mặn này nó tiến xa vô bởi vì nước ngọt thiếu, có nơi thì nó tới 90 km cách bờ biển. Theo Bộ Nông nghiệp ước tính cộng lại tất cả những cái báo cáo của các tỉnh thì có thể là một khoảng 180.000 tấn lúa bị thiệt hại. Thì nói chung là có thiệt hại nhưng mà không phải đến nỗi mà chúng ta là thiếu gạo.
Vâng, thưa giáo sư Võ Tùng Xuân, thì cái tình trạng hạn hán năm nay nó tương đối nặng là vì do ảnh hưởng kép của cái hiện tượng El Niño cũng như là do cái tác động của biến đổi khí hậu nói chung. Như vậy thì theo giáo sư thấy là trong tương lai thì cái tình trạng này có sẽ tái diễn thường xuyên hơn nữa hay không ạ?
Tái diễn mà nó nặng như thế này thì cũng chưa chắc là có, tại vì đây là một thiên tai nó cũng hiếm có, nhưng mà trong cái tình trạng hiện nay mà chúng ta không hoàn toàn không có chủ động được cái gì cả. Ở phía trên Trung Quốc thì mạnh họ thì họ đắp đập, họ muốn xả nước lúc nào họ xả, rồi bên bên Lào họ cũng đang đắp đập, Thái Lan thì cũng đắp đập và họ đặt những cái thành bom rất lớn để mà họ lấy nước của sông Mekong về tưới sử dụng đông bắc khô hạn của họ. Campuchia thì cũng ăn ra lúa vụ mùa khô. Dĩ nhiên là trong cái hoàn cảnh đó thì nước ngọt về tới đồng bằng sông Long chúng ta sẽ thiếu, sẽ không có nhiều như trước kia đó. Do đó mà chúng ta không nhất thiết phải trồng quá nhiều lúa như thế. Tại vì giờ là mỗi năm chúng ta là dư 6-7 triệu tấn gạo cho mình chúng ta xuất đi. Không có lý do gì mà chúng ta phải trồng lúa mãi mãi. Trong khi đó thì chúng ta phải bỏ đi những cái cây trồng cũng như vật nuôi có thể đem lại cái nguồn lợi gấp 2-3 lần lúa cho người nông dân ở tại vùng mặn. Và tức là bây giờ người ta nếu mà xem nước mặn này là một cái tài nguyên chỉ có đồng bằng sông Cửu Long mình có, thì mình nên khai thác cái tài nguyên này để mà cho có lợi gì cho ta. Thay vì là mình cứ lo cái lúa không thì mình thấy cái này không phải là tài nguyên, thấy cái nước mặn là một cái thù, một trở ngại, còn mình phải tốn rất nhiều tiền để mà đắp đập rồi ngăn mặn đưa nước ngọt xuống. Cuối cùng thì nước ngọt thì không có đủ mà mặn thì ngăn không được. Mỗi năm chúng ta sẽ tiếp tục bị hạn và cái mặn nó cũng sẽ lên, nhưng mà nó sẽ không lên cao như hiện nay. Thì đây là một cái việc mà không phải nước ta thôi. Thái Lan chẳng hạn, người ta cũng biết là hàng năm người ta có bị hạn rồi. Bên Lào, bên Campuchia, và nhất là bên Việt Nam của Trung Quốc. Và họ chưa biết mỗi năm là tới mùa khô là bị hạn. Chúng ta là cứ quen cái kiểu mà chúng ta thấy nước sông Cửu Long là nước của trời cho nên mình lãng phí quá nhiều, và khi mà nó thiếu lại cái là mình thấy khó khăn ngay, mình không có đề phòng gì hết. Thì tôi đề nghị nhà nước là bây giờ là phải coi cái nước mặn này nó như là một cái nguồn lợi, một cái tài nguyên mà chúng ta có thể khai thác để nuôi tôm, nuôi cua, hoặc là chúng ta thực hiện những cái hệ thống canh tác mà liên hoàn. Ví dụ mà sau khi trồng lúa trong mùa mưa rồi, thu hoạch lúa rồi thì chúng ta hết nước mưa, hết nước ngọt, thì bây giờ mình cho nước mặn vô trong cái ruộng lúa đó để chúng ta có thể nuôi tôm hoặc là nuôi cá kèo. Nhiều người thì ta nuôi cua, hoặc là ở vùng ven biển mà còn rừng ngập mặn thì người ta dùng một cái hệ thống gọi là tôm rừng, cua rừng, thì người ta thì có thể vừa giữ được cái rừng ngập mặn mà có cái thu hoạch tôm. Trong khi đó thì cũng ở vùng mặn này thì chúng ta cũng sẽ trở về cái kinh nghiệm cổ truyền của ông bà mình đã tới đây 300 năm nay, là mỗi người đều biết cả, tức là nhà nào cũng phải có những cái đìa, tức là những cái ao to để mà trong mùa nước ngọt nước nổi lên láng hết, khi mà nước bắt đầu dịch xuống nước mặn sẽ tập bắt đầu đổ vô, thì những cái đìa này là những nơi mình phải chứa nước ngọt, vừa chứa nước ngọt vừa chứa được tôm cá ở trong đó để mà người ta có thể sống qua cái mùa khô. Thật ra bây giờ mình cũng phải trở về cái kiểu làm đó để mà chúng ta giữ kiên cố những cái bờ để chúng ta chứa nước ngọt trong mùa mưa ở trong những cái bờ đó, để mà chúng ta có thể tưới rau màu trong mùa khô thay vì là làm lúa hoặc là nuôi tôm. Những cách này là những cách mà chúng ta tận dụng được cái thiên nhiên, hài hòa với thiên nhiên một cách rất là bền vững.
Tức là nói chung mình phải làm sao cái sản xuất nông nghiệp nó thích ứng với lại cái điều kiện thời tiết mới, tức là cái tình trạng ngập mặn và khô hạn có thể tái diễn liên tục.
Chính xác. Cho nên đây là cái việc mà chuẩn bị để là mình thích nghi với cái biến đổi khí hậu là như thế, chứ không phải là mình lo mình làm cái kinh tế ngăn mặn rất là tốn tiền mà sau cuối cùng là chúng ta cũng ngăn không được, là càng không có nên làm hơn nữa, là bỏ rất nhiều tiền để mà làm ngọt hóa để mà trồng lúa, thì cái điều này là tốt. Chị bây giờ mình không cần phải tốn nhiều tiền như thế để mà có gạo, mình dư gạo quá nhiều. Nước ngọt là một tài nguyên quý hiếm từ bây giờ tới đi, cho nên chúng ta không nên sử dụng 1.000 thước khối nước ngọt đắt tiền để mà trồng ra được 1 tấn lúa. Nhưng 1.000 thước khối nước ngọt đó chúng ta có thể tưới được 100 hecta vườn trang trại. Phải biết sử dụng nước một cách rất là hiệu quả, và chúng ta phải thích ứng với thiên nhiên để mà chúng ta có thể tưởng tượng được, thay vì chúng ta chống thiên nhiên.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Võ Tùng Xuân đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong những điều kiện thời tiết mới.